Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang, gửi đến gia đình giáo phận, hướng tới kỷ niệm 350 năm, Đức cha Lambert de Lamotte đặt chân đến Nha Trang. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho hai bé gái song sinh dính liền. Chiều mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép rửa tội cho bé gái song sinh dính liền ở đầu với nhau và được giải phẫu ngày mùng 7 tháng 7 năm nay tại Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu. Không có thông cáo nào của Tòa Thánh về biến cố này, nhưng bà Antoinette Montaigne, người Trung Phi, cựu Bộ trưởng Truyền thông, tiết lộ như trên Facebook của bà, và có đăng hình về biến cố này. Hình chụp Đức Thánh Cha với mẹ của hai bé gái, cùng với hàng chục bác sĩ trong nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Hai hài nhi song sinh người Trung Phi, Irvina và Bretina, chào đời ngày 29 tháng 6 năm 2018, có phía sau của sọ dính liền với nhau. Bà Mariella Enoch, giám đốc nhà thương Nhi Đồng Chúa Hài Đồng, đã gặp bà mẹ và hai hài nhi tại thủ đô Bangui sau khi sinh ra. Từ đó, bà thu xếp cuộc giải phẫu cho hai bé gái tại bệnh viện ở Roma qua các giai đoạn khác nhau để tách rời hai bé gái, với sự cộng tác của hàng chục bác sĩ. Cuộc giải phẫu cuối cùng kéo dài 18 tiếng đồng hồ. Sau đó, bà mẹ bày tỏ ước muốn được Đức Thánh Cha rửa tội cho hai con của bà, và Ngài đã nhận lời, nhưng Ngài muốn buổi lễ diễn ra trong bầu khí gia đình, không có sự hiện diện của báo chí. Dầu vậy, hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đài Vatican đã phổ biến lá thư của bà Emin Nosto, mẹ của bé gái, trong đó bà cảm ơn Đức Thánh Cha và gọi hai đứa con của bà là những hài nhi được may mắn nhất thế giới. Bà nhắc lại thân phận mình là một thiếu nữ miền quê sinh trong một làng cách thủ đô Bangui 100 cây số, thành phố nơi mà Đức Thánh Cha đã đến mở cửa năm thánh lòng thương xót hồi năm 2015. Cửa này đã đóng lại một năm sau đó, nhưng đã kiến tạo một cây cầu cho vĩnh cửu, nơi mà những người túng thiếu như con được bước qua. Trong thư, bà Ermin cũng nồng nhiệt cảm ơn bà giám đốc Mariella Enoch và các bác sĩ bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu dưới sự hướng dẫn của giáo sư bác sĩ Carlo Eficio Maras đã tách rời và hồi sinh hai con của bà như một phép lạ. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 11 năm 2015 tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, một nhà thương Nhi Đồng đã được thiết lập tại đây với sự trợ giúp từ Italia và Vatican. Tin Thánh Địa. Cha để trên dòng Francisco tại Thánh Địa nhắc nhở lạc quyên trợ giúp Thánh Địa. Cha Francesco Batten bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nhắc nhở các giáo phận lời kêu gọi của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương về ngày lạc quyên trợ giúp Thánh Địa được dời đến Chủ nhật 13 tháng 9 tới đây, áp lễ suy tôn Thánh Giá. Bình thường, cuộc lạc quyên này vẫn được thực hiện vào ngày thứ Sáu tuần Thánh hàng năm, nhưng vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc di chuyển cuộc lạc quyên này vào Chủ nhật 13 tháng 9 sắp tới. Trong thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Cha Bề Trên Batten giới thiệu địa chỉ mới trên mạng về vấn đề này để cung cấp tất cả các thông tin cần thiết. Cha viết, cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa là một cử chỉ liên đới bé nhỏ mà toàn thể giáo hội được kêu gọi thực hiện để nâng đỡ các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa và họ đang cảm thấy gánh nặng và vinh quang của thập giá Chúa Giêsu. Nhờ cử chỉ quảng đại đó, dòng Francisco tại thánh địa cũng có thể tiếp tục chăm sóc các nơi thánh của Kitô giáo, từ thánh mộ cho đến vương cung thánh đường Giáng sinh và các đền thánh ít được biết đến. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ hoạt động mục vụ được ủy thác cho dòng Francisco, bảo đảm nền giáo dục có chất lượng cho hơn 10.000 học sinh theo học tại các trường công giáo, giúp đỡ các gia đình trẻ tìm được nhà ở, nâng đỡ các tín hữu công giáo di dân cảm thấy được đón nhận, gần gũi với dân chúng bị thương tổn vì chiến tranh tại Syria cũng như những người tị nạn. Cha bề trên Vatican cũng cho biết, các ngân khoản lạc quyên từ các giáo xứ và các giám mục sẽ được Ủy ban Thánh địa chuyển cho dòng Francisco tại Thánh địa sử dụng để bảo tồn các nơi thánh và giúp đỡ các tín hữu Kitô như những viên đá sống động tại Thánh địa. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh lễ mừng bổn mạng Đức cha Lorenzo Giovanni. Vào lúc 18:30 thứ Hai, mùng 10 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội đã diễn ra thánh lễ mừng bổn mạng Thánh Lorenzo, quan thầy Đức cha Lorenzo Giovanni, nguyên giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội và nguyên giám đốc Đại chủng điện Thánh Giuse Hà Nội. Hiệp dân trong thánh lễ có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha giáo Đại chủng viện, quý cha đồng tế, và cách riêng là có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngoài ra, còn có sự tham dự của quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Trước khi bước vào thánh lễ, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã thay lời cho quý cha và cộng đoàn hiện diện, bày tỏ tấm lòng biết ơn và chúc mừng Đức cha Lorenzo nhân ngày mừng lễ bổn mạng và dâng lên ngài lãng hoa tươi thắm. Đáp lại tấm chân tình ấy, Đức cha Lorenzo bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn những tình cảm yêu mến mà quý cha và cộng đoàn đã dành cho ngài. Đồng thời, Đức cha cũng nhắn gửi mọi người hãy tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho ngài. Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse đã giúp cộng đoàn nhận biết rõ sự lựa chọn Chúa phải là sự chọn lựa dứt khoát và quyết liệt, cũng như hạt giống phải chấp nhận mục nát mới sinh được nhiều bông hạt. Bước theo Chúa Giêsu luôn luôn là một cuộc phiêu lưu với một chân trời mới và luôn là thử thách. Thánh Lorenzo đã chấp nhận cuộc phiêu lưu ấy. Trong ngày mừng lễ Thánh Lorenzo, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng không quên gợi nhớ lại hành trình đầy gian nan trong ơn gọi của Đức cha Lorenzo Giovanni với 35 năm làm nghề cắt tóc, nhiều gian nan vất vả và cám dỗ luôn vây quanh, nhưng Đức cha vẫn luôn kiên trì và vững vàng trong bậc sống của mình, để đến ngày hôm nay ngài trở thành tấm gương sáng cho thế hệ con cháu. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội cùng với Đức cha Lorenzo. Tin Washington, Hoa Kỳ. Công giáo Hoa Kỳ là quyên giúp giáo hội Kỳ Châu. Trong tháng 7 và tháng 8 này, tại gần 200 giáo phận ở Hoa Kỳ có tổ chức lạc quyên giúp giáo hội tại Phi Châu, kể cả qua đường trực tuyến. Số tiền quyên góp được tại các giáo phận sẽ được chuyển về Quỹ Liên đới Mục vụ giúp giáo hội Phi Châu tại trụ sở Hội đồng Giáo mục ở thủ đô Washington. Sáng kiến này được Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ ấn định cách đây 16 năm và có một tiểu ban các giám mục phụ trách về vấn đề này, nhắm tài trợ các dự án mục vụ, đặc biệt dành cho giới trẻ, các trường công giáo, huấn luyện giáo sĩ và giáo dân thăng tiến hòa bình tại những vùng có xung đột. Đức Hồng Y Joseph Tobin, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Giám mục Giáo phận Newark, Chủ tịch Tiểu ban Trợ giúp Giáo hội Phi Châu, nói rằng, tại Phi Châu, chúng ta tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của giáo hội với nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, cùng với năng lực và sự hăng hái của người trẻ. Rất tiếc là, tại nhiều nước ở Phi Châu, giáo hội không có đủ phương tiện để đáp ứng các nhu cầu mục vụ căn bản trong miền, như việc huấn luyện giới trẻ, huấn giáo và nâng đỡ các chủng điện. Hơn nữa, hiện nay giáo hội tại Phi Châu đang phải đương đầu với các nhu cầu y tế và kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Vì thế, sự trợ giúp của Quỹ Liên Đới càng cấp thiết hơn. Năm ngoái 2019, Quỹ Liên Đới Mục Vụ đã tài trợ 101 dự án tại Phi Châu với khoảng 2.400.000 Mỹ Kim tại hơn 30 nước Phi Châu. Tất cả các dự án này với các ngân khoản tài trợ đều được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Tin Vatican. Sứ điệp của Bộ Phát triển Nhân ngày Thế giới về Du lịch 2020. Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện kêu gọi dân chúng đừng bi quan trước bao nhiêu khía cạnh tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời Bộ Cổ võ Phát triển ngành du lịch nông thôn. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện, công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua, nhân ngày Thế giới về du lịch lần thứ 42, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây với chủ đề Du lịch và sự phát triển nông thôn. Đức Hồng Y Tuckson, người Ghana, nhìn nhận rằng đại dịch COVID-19 đang gây ra những thiệt hại chưa từng có cho ngành du lịch. Cho đến cuối năm 2020 này, số du khách quốc tế sẽ giảm khoảng 1 tỷ 200 triệu người, gây thiệt hại khoảng 1.200 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự thất thoát kinh khủng về công ăn việc làm trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, Đức Hồng Y biết, diễn tượng đầy lo âu như thế không được làm cho chúng ta tê liệt, khiến chúng ta đánh mất cái nhìn tích cực về tương lai. Như Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh giác rằng, giờ đây trong đại nỗ lực bắt đầu lại, điều tệ hại hơn cả chính là thái độ bi quan, nhìn mọi sự đều đen tối, lặp đi lặp lại rằng không có gì có thể trở lại như trước. Với ý hướng tổng quát trên đây, sứ điệp của Đức Hồng Y Tuckson đề cao những khía cạnh tích cực của ngành du lịch nông thôn, như quan tâm đến các mục tiêu du lịch ngoài thành phố, những làng nhỏ, khu xóm, đường lộ và những nơi ít được biết đến và lui tới. Những nơi kín đáo ấy cần khám phá hoặc tái khám phá, chính vì chúng hấp dẫn hơn, hoang sơ hơn. Đặc tính nông thôn đặc biệt hiện diện ở những nơi ấy, xa những vùng lộ trình du lịch của đám đông. Vì thế, vấn đề ở đây là cổ võ một nền du lịch bền vững và có trách nhiệm, được tiến hành theo các nguyên tắc công bằng xã hội và kinh tế, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với môi trường và các nền văn hóa, nhìn nhận vị thế trung tâm của cộng đoàn địa phương đón tiếp và quyền của họ được giữ vai chính trong sự phát triển bền vững và trách nhiệm về mặt xã hội đối với lãnh thổ của họ. Vì thế, đó là một nền du lịch tạo nên sự tương tác tích cực giữa công nghệ du lịch, cộng đoàn địa phương và các du khách. Tin Kerala, Ấn Độ. Các giám mục bang Kerala lo âu vì khủng bố Hồi giáo. Các giám mục công giáo tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ báo động về sự hiện diện ngày càng gia tăng của các tổ chức khủng bố quốc tế như nhóm gọi là Nhà nước Hồi giáo tại bang này. Các giám mục Kerala bày tỏ lập trường trên đây sau khóa họp trực tuyến hôm 8 tháng 8 vừa qua, tiếp theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 25 tháng 7 trước đó về sự hiện diện đáng kể của các nhóm khủng bố Hồi giáo gắn liền với tổ chức Al-Qaeda, đặc biệt tại hai bang Kerala và Karnataka ở miền Nam Ấn Độ. Tất cả 47 giám mục thuộc 29 giáo phận ở bang Kerala đều tham dự qua mạng khóa họp kéo dài 5 ngày. Các giám mục than phiền rằng chính quyền bang Kerala đã cố tình làm ngơ, không biết đến những lời cảnh giác trước đó về sự xâm nhập và hiện diện của những tên khủng bố trong vùng. Đồng thời các vị cầu mong phúc trình ngày 25 tháng 7 của Liên Hiệp Quốc mở mắt cho các quan chức chính quyền bang Kerala và giúp dân chúng nghiêm túc cứu xếp ảnh hưởng ngày càng rộng lớn của nạn khủng bố và các lực lượng khác đang chia rẽ xã hội địa phương. Đức cha Alex Barakum Thala, giám mục giáo phận Kanur, nói với hãng tin UCAN rằng, phúc trình của Liên Hiệp Quốc như một lời cảnh giác cho tất cả chúng tôi hãy bảo vệ con cái chúng tôi và đất nước. Cố gắng của chúng tôi là đảm bảo an bình và hòa hợp trong xã hội, và các lực lượng khủng bố Hồi giáo chính là một đe dọa thực sự đối với những cố gắng ấy.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang gửi đến gia đình giáo phận, hướng tới dịp kỷ niệm 350 năm Đức cha Lambert de La Mothe đặt chân đến Nha Trang. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã gửi thư mục vụ cho gia đình giáo phận hướng tới dịp kỷ niệm 350 năm Đức cha Lambert de La Mothe, giám mục đại diện tông tòa ở đàng trong và giám quản tông tòa ở đàng ngoài, đặt chân đến phần đất Nha Trang. Toàn văn nội dung thư mục vụ như sau. Thư mục vụ của Đức cha Giuse Võ Đức Minh gửi đến giáo phận Nha Trang. Đời nọ tới đời kia, chưa hằng thương xót những ai kính sợ người. Kính gửi Đức ông Tổng Đại diện, cha Giám đốc Đại chủng viện, quý cha đại diện giám mục, quý cha quản hạt, quý cha, quý phó tế, quý bề trên tổng phụ trách các hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em trong đại gia đình giáo phận Nha Trang thân mến. Năm nay, giáo phận Nha Trang chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa một cách đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 350 năm Đức cha Lambert de La Mothe, giám mục đại diện tông tòa ở đàng trong và giám quản tông tòa ở đàng ngoài, đặt chân đến phần đất Nha Trang. Ngài là vị giám mục đầu tiên, đấng kế vị các thánh tông đồ đến Nha Trang, nơi chúng ta đang sinh sống. Chính Ngài đã xây dựng nền móng cho giáo hội của Chúa tại Việt Nam, đàng ngoài cũng như đàng trong. Và cũng chính Ngài đã thiết lập hội dòng Mến Thánh Giá, một hội dòng đồng hành với sứ vụ tông đồ của giáo hội Việt Nam xuyên suốt dòng lịch sử 350 năm. Nhớ lại hồng ân này, cách đây đúng 50 năm, đấng đáng kính Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, khi còn là giám mục giáo phận Nha Trang, trong thư luân lưu năm 1971, dịp kỷ niệm 300 năm dấu ấn lịch sử này, đã viết: Lúc trời tối, giáo dân đã đến rước Đức cha đi võng, các cha đi bộ lặng lẽ từ bờ biển về chợ mới Bằng An. Đêm mùng 1 tháng 9 năm 1671, Chúa quan phòng đã khấn chọn một chỗ khó nghèo trong miền Nam, đất Nha Trang, địa phận nhà chúng ta, để đón tiếp Đức giám mục đầu tiên, nơi một giáo xứ khiêm tốn, thời ấy còn gần biển, đó là giáo xứ Chợ Mới. Thật là giây phút cảm động, giây phút hạnh phúc, giây phút lịch sử, giáo dân kéo nhau đến viếng thăm Đức cha và xin Ngài chúc lành. Các cha ngồi tòa giải tội, Đức cha thêm sức cho 200 trẻ em và ít người lớn. Mọi người sốt sắng một ý một lòng như đời các thánh tông đồ vậy. Đức cha Lambert de La Mothe lưu trú một thời gian ngắn tại Chợ Mới, Nha Trang, đã đi thăm Hà Dừa, Ninh Hòa, rồi ra Hội An họp công đồng đàng trong lần thứ nhất năm 1672. Thời bấy giờ ở Khánh Hòa đã có những giáo xứ Lâm Tuyền, Hà Dừa, Võ Cang, Ninh Hòa. Chính Đức Francisco Xavier đã kết luận lá thư luân lưu kỷ niệm 300 năm như sau. Hãy nhìn quá khứ với tất cả lòng khâm phục tạ ơn. Hãy nhìn hiện tại với tất cả ý chí để kiếm tìm không ngừng. Hãy nhìn tương lai với tâm hồn hăng say, tin tưởng. Riêng phần tôi, bước vào năm thứ 50 của đời linh mục và gần 15 năm là giám mục, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm và sai đến giáo phận Nha Trang thân yêu này để đồng hành, phục vụ và yêu thương anh chị em. Khi trở về nguồn, nhìn về quá khứ của giáo phận, dựa trên cuốn kỷ yếu năm 1971, tôi gặp được viên ngọc quý mà Đức Francisco Xavier đã viết, Nha Trang là phần đất Chúa chọn. Rồi nhìn vào cuốn kỷ yếu 2007, mang dấu ấn của Đức cha Paulo, cùng với sự trợ lực của Đức cha phó Pedro và Đức cha phó Giuse, chúng ta nhận ra, từ dòng máu tử đạo, giáo phận Nha Trang đã ra đời. Với cuốn kỷ yếu 2017, hướng về tương lai, chúng ta càng thêm khắc tín lời của mẹ Maria trong bài ca Magnificat. Đời nọ tới đời kia, chứ hằng thương xót những ai kính sợ người. Để sống lý tưởng yêu thương phục vụ của tin mừng cứu độ theo tinh thần, đổi mới trong sự liên tục. 1. Nhà Trang là phần đất Chúa chọn để tin mừng cứu rỗi của Chúa được loan báo tại địa phương này. Thật vậy, trong dịp này, nhìn lại nguồn gốc, những bước hình thành và phát triển của đạo Thánh Chúa tại địa phương. Được nguồn ân sủng bao la của Thiên Chúa từ cuộc viếng thăm, cử hành các bí tích và phép lành của Đức cha Lambert de Lamotte, chúng ta vô cùng xúc động và hãnh diện khi được biết, trên muôn nẻo đường ta đi, đã được in các dấu chân của các vị thừa sai, các linh mục bản xứ, đem tin mừng đến cho chúng ta giữa bao nhiêu hiểm nguy. Cảm động vì thấy có những cửa biển Nha Trang, Phan Rang, là những nơi đón tiếp các vị truyền giáo cập bến, đầy lo sợ đi đêm khuya hoang vắng. Cảm động khi thấy những núi xanh, rừng rậm, nơi mà giáo dân ẩn lánh trong cơn bắt bớ. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Như vậy, đối với giáo phận Nha Trang, đó là những bước chân của biết bao vị chủ trang tiền bối, của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu và nhiều quốc tịch khác nhau, của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân từ nhiều thế kỷ qua, kẻ trước, người sau đã dẫn bước đem ánh sáng đức tin đến cho chúng ta. Trong số các vị mục tử, phải tạ ơn Chúa về đấng tổ phụ của chúng ta là Đức cha Marcello Piquet Lợi, giám mục tiên khởi của giáo phận Nha Trang. Chính Ngài với đời sống của người mục tử thánh thiện và sáng suốt, hiền lành và khiêm nhường, đã hiện diện, đồng hành, yêu thương và phục vụ dân Chúa theo lý tưởng của người môn đệ, người tông đồ của Chúa suốt 54 năm tại mảnh đất giáo phận Nha Trang của chúng ta, kể từ năm 1912, khi Ngài là một linh mục trẻ mới 24 tuổi, cho đến khi Ngài giã từ chúng ta trong tư cách là giám mục giáo phận để được yên nghỉ dưới chân nhà thờ núi Nha Trang ngày 11 tháng 7 năm 1966, hưởng thọ 78 tuổi. Chính Ngài xây nền móng của giáo phận tại nhà thờ chính tòa là nhà thờ núi kính Chúa Kitô Vua, định hướng mục vụ cho mọi thành phần dân Chúa để cho mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến, đào tạo và xây dựng nhân sự hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân dưới mái trường của mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Các thế hệ tông đồ của Chúa đã đi theo các dòng sông, bôn ba trên các nẻo đường đồng ruộng và núi rừng treo leo hiểm trở, bất chấp gian khổ do khí hậu khắc nghiệt và nhất là xuyên qua những cuộc bách hại ác liệt để gieo vãi hạt giống phúc âm. Các ngài gieo vãi trong nước mắt với niềm hy vọng là Chúa sẽ cho gặt hái trong vui mừng. Và lịch sử đã minh chứng rằng nước mắt và máu đào của các chứng nhân đức tin đổ ra thấm vào lòng đất của giáo phận. Nhờ đó, ngày hôm nay, mùa gặt đức tin thật phong phú, số Kitô hữu gia tăng, sự phong phú của các ơn gọi linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, các giáo xứ, các hội dòng và đông đảo cộng đoàn tu sĩ nam nữ, đại chủng viện Sao Biển, chủng viện Lâm Vích là hoa quả hiển nhiên trổ sinh từ những hạt giống phúc âm đã được các thế hệ tông đồ gieo vãi. Chúng ta dâng lời cảm tạ và nguyện làm lan tỏa hồng ân đức tin cao quý tại giáo phận chúng ta. Từ những cộng đoàn giáo dân buổi ban đầu như Chợ Mới, Hà Dừa, Cây Vông, Bình Cang, Gò Muồng, Vinh Thủy, Láng Môn, xóm Gò Phan Rang, qua dòng thời gian, mảnh đất Nha Trang Phan Rang của giáo phận chúng ta vươn lên thành 9 giáo hạt: Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn và Phan Rang, với trên 240.000 giáo dân thuộc 115 giáo xứ. Tỷ số linh mục rất ít, đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta đang có đội ngũ linh mục gần 300 vị, gồm linh mục giáo phận và một số linh mục thuộc các hội dòng khác nhau. Qua dòng thời gian, số các nam nữ tu sĩ, những người tự nguyện dâng hiến cuộc đời của mình để sống đời thánh hiến, sẵn sàng và nhiệt thành sống ơn gọi yêu thương và phục vụ trong lòng xã hội Việt Nam theo linh đạo thánh thiện của các hội dòng tăng thêm không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận Nha Trang gửi đến gia đình giáo phận hướng tới kỷ niệm 350 năm Đức cha Lambert de Lamotte đặt chân đến phần đất Nha Trang. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của thư mục vụ nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về tình yêu khiết tịnh, về việc cần phải biết làm chủ bản năng giới tính, và nhất là biết những giới hạn trong cách thức thể hiện tình yêu. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những lỗi phạm đến điều răn thứ 6, trong đó phải kể đến những hành vi cụ thể như thủ dâm, gian dâm, mãi dâm, khiêu dâm và cưỡng dâm. Những hành vi này đều đi ngược lại với tình yêu chân chính và xúc phạm đến phẩm giá của con người. Vậy, tại sao việc thủ dâm lại lỗi phạm đến tình yêu? Trước hết, thủ dâm là lỗi phạm đến tình yêu, vì nó là hành vi kích thích bộ phận sinh dục để tự thỏa mãn khoái lạc tính dục, vì mục đích ích kỷ, chứ không phải để phát triển tình yêu đôi bạn. Lối sống cô đơn khép kín có thể đưa những người có tật thủ dâm đến ngõ cụt của một dạng nghiện hành vi này. Thậm chí, họ còn cho rằng, đối với chuyện tính dục, tôi không cần người khác, tôi làm lấy một mình bất cứ khi nào tôi muốn. Truyền thống Kitô giáo khẳng định rằng, thủ dâm là một hành vi tự bản chất là vô trật tự cách nghiêm trọng. Về nguyên tắc, Hội Thánh không quan trọng hóa việc thủ dâm, nhưng cũng không đồng thời xem nhẹ nó. Thực tế là, ngày nay có nhiều bạn trẻ và thậm chí cả người lớn đang bị cám dỗ bởi hình ảnh khiêu dâm trên điện ảnh, điện thoại, máy vi tính. Họ tự tìm thỏa mãn khoái cảm tính dục cách lệch lạc thay vì đi tìm sự quân bình giới tính trong một tương quan tình yêu đích thật với một người khác. Thói quen thủ dâm còn có thể dẫn đến những hình thức lệch lạc, quái đản và tội lỗi khác nữa, như tình dục trực tuyến, mà nạn nhân thường là các cô gái trẻ ở các vùng nghèo bị bắt, bị buôn bán, ép buộc phải làm nô lệ tình dục và nô lệ tình dục qua mạng Internet, người ta gọi là cybersex hay sex cam. Tuy nhiên, để đưa ra một phán quyết quân bình về trách nhiệm luân lý cho hành động của đương sự phạm tội thủ dâm thì không phải là điều dễ dàng. Khi phải định hướng cho việc mục vụ trong lĩnh vực này, người ta phải để ý đến nhiều yếu tố dẫn đến hành vi ấy, như sự chưa trưởng thành về tình cảm, về các thói quen đã nhiễm phải, về trạng thái tâm lý hoặc các yếu tố xã hội khác. Những yếu tố đó có thể giảm bớt trách nhiệm luân lý của đương sự, thậm chí đến mức tối thiểu. Vậy, còn gian dâm là gì? Gian dâm, hay cũng được gọi là thông dâm hay dâm dục, là một hành động quan hệ tính dục giữa hai người nam nữ chưa kết hôn. Tội này trái nghịch nghiêm trọng tới phẩm giá và sự toàn vẹn tính dục của con người, vốn được Thiên Chúa ban tặng để quy hướng về tình yêu của hai vợ chồng, cũng như hướng tới việc sinh sản con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng vì nó làm băng hoại quan điểm và lối sống của giới trẻ. Hành vi gian dâm có thể dẫn đến những hành vi tội lỗi khác như dụ dỗ, mua chuộc, lừa dối, lạm dụng tính dục. Gian dâm là tội nặng chống lại tình yêu. Nó làm thương tổn phẩm giá con người, làm lệch lạc cảm thức về tính dục con người. Không chỉ giáo hội, nhưng ngay cả nhà nước đều có bổn phận hướng dẫn và bảo vệ trẻ em tránh xa loại tội này. Vậy, còn tội mãi dâm là thế nào? Mãi dâm có phải là một hình thức của gian dâm không? Trả lời, mãi dâm là sa đọa, là biến con người thành đồ vật để vui chơi, thành món hàng tình dục để mua đi bán lại và trục lợi. Vì thế, mãi dâm xúc phạm nặng nề đến phẩm giá con người và là tội nặng chống lại tình yêu. Người phạm tội mãi dâm cũng phạm cả tội gian dâm, vì đó là sinh hoạt tính dục ngoài hôn nhân. Những người hành nghề mãi dâm thì phạm tội nặng. Những kẻ môi giới, chăn dắt, kinh doanh người mãi dâm thì phạm tội nặng hơn. Vậy, việc sản xuất và tiêu thụ những hình ảnh khiêu dâm có phải là tội chống lại tình yêu không? Chưa có. Những việc như sản xuất, mua bán, quảng bá hình ảnh khiêu dâm đều cố ý tách rời tính dục con người ra khỏi tình yêu đôi bạn, biến tính dục thành món hàng để buôn bán trục lợi. Tất cả đều là tội nặng. Những người sản xuất, mua bán và tiêu xài những sản phẩm này đều xúc phạm đến phẩm giá con người và quyến rũ người khác phạm tội. Hơn nữa, những hành vi này còn dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, dối trá rằng có tiền là có tình dục. Bên cạnh đó, hành vi mua và bán dâm còn để lại nhiều di chứng lâu dài nơi người can dự, như việc lây nhiễm các loại bệnh tình dục, chẳng hạn căn bệnh thế kỷ SIDA, và nhiều hệ lụy tai hại khác cho cả gia đình và xã hội. Còn tội cưỡng dâm, tại sao lại là tội nặng? Cưỡng dâm là dùng áp lực, bạo lực để cưỡng hiếp người khác. Người cưỡng hiếp người khác là hạ nhục nạn nhân một cách trầm trọng vì dùng bạo lực tấn công vào chỗ thân mật sâu kín nhất trong thân xác của nạn nhân và làm tổn thương đến chính khả năng yêu thương của họ. Người cưỡng dâm phạm tội chống lại bản tính của tình yêu, vốn phải được độc quyền thực hiện trong tình yêu tự do trao hiến. Cũng có thể có cưỡng dâm ngay trong nội bộ của đôi lứa hay đời sống vợ chồng. Tội này lên đến cực điểm khi người cấp trên cưỡng bức hay lạm dụng tính dục cấp dưới hoặc các nhà giáo dục đối với các học sinh và thậm chí có khi cả người làm cha mẹ đối với con cái. Ngày nay, có nhiều loại bệnh lây nhiễm qua con đường quan hệ tính dục. Vậy, Hội Thánh có lập trường nào về việc sử dụng bao cao su hay một biện pháp tương tự để phòng chống lây nhiễm bệnh, chẳng hạn như bệnh SIDA? Trong những hoạt động tính dục giữa vợ chồng, khi một trong hai người bị nhiễm bệnh, việc sử dụng các biện pháp cơ học nhằm tránh lây nhiễm bệnh không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhiều người đã lạm dụng việc sử dụng các biện pháp này để quan hệ tình dục bừa bãi, thì đó là chuyện khác. Cũng phải xác định rằng, một số biện pháp như việc dùng bao cao su không tuyệt đối an toàn, bảo vệ khỏi lây bệnh, chẳng hạn bệnh SIDA. Vì vậy, Hội Thánh khuyên rằng, khi người ta chung thủy với nhau, từ chối việc quan hệ tính dục vô trật tự mới tránh khỏi đại nạn SIDA. Bên cạnh đó, cần phải tôn trọng sự bình đẳng trong phẩm giá của con người giữa nam và nữ, sự quan tâm đến sức khỏe của gia đình, việc tự chủ và sống trách nhiệm với bản năng tính dục của mình. Có thể có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn một người hành nghề mãi dâm sử dụng một phương tiện đề phòng lây nhiễm bệnh, đây có thể được coi là bước đầu tiên hướng tới việc muốn tìm kiếm điều thật sự tốt đẹp hơn. Đó là yếu tố đầu tiên tỏ ra cho biết họ có trách nhiệm trong việc mình làm. Từ đây có thể giúp họ phát triển lại ý thức rằng không phải mọi cái đều được phép và không phải mình có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Tuy nhiên nói cho cùng, đây không phải là phương thế an toàn tránh tai họa lây nhiễm virus HIV. Cách tốt nhất là hành xử tính dục hợp đạo lý, hợp nhân phẩm và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về các loại tội nghịch với điều răn thứ 6. Trong đó, chúng ta nói về hai loại tội mang tính xã hội và để lại rất nhiều hậu quả tai hại cho đời sống gia đình và xã hội, đó là mãi dâm và khiêu dâm. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc kết hợp tính dục và việc sinh sản có trách nhiệm. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Ta hãy nhìn nhận nơi mỗi người nhân phẩm của họ, bất luận họ thuộc chủng tộc, ngôn ngữ hoặc giai tầng nào. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 17 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua. Đền thờ Thánh Phêrô đã được mở lại từ lâu cho các tín hữu đến cầu nguyện và thăm viếng, nhưng các tín hữu hành hương vẫn còn rất ít ỏi. Vì nhiều nước còn bị phong tỏa, nhất là ngoài châu Âu, trong những ngày này, số người lây nhiễm tái gia tăng. Vì thế, các buổi tiếp kiến bình thường với sự hiện diện của nhiều người vẫn chưa thể được mở lại tại Vatican. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Tông Tòa có 8 linh mục thuộc Phủ Quốc vụ Khanh thông dịch viên, được ông Sapienza quyền chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và một giám chức người Argentina phụ giúp Đức Thánh Cha. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa với đoạn sách Chức Tử Sáng Thế Ký. Chúa dựng nên loài người theo hình ảnh giống Thiên Chúa, có nam có nữ, và người đặt họ trong vườn địa đàng. Trong bài giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nói về nghĩa vụ bác ái của các Kitô hữu trong thời đại dịch, đặc biệt là sự cần thiết phải thay đổi cái nhìn nhận tha nhân như anh chị em. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đại dịch đã cho thấy rõ, tất cả chúng ta đều dễ bị tổn thương và có liên hệ với nhau. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau, từ những người tốt cùng, từ những người bị tổn thương nhất, kể cả thiên nhiên, thì chúng ta không thể chữa lành thế giới. Điều đáng ca ngợi là sự dấn thân của bao nhiêu người, trong những tháng ngày này, đang chứng tỏ tình thương nhân bản và theo tinh thần Kitô đối với tha nhân, tận tụy săn sóc các bệnh nhân. Nhiều khi rủi ro cho chính sức khỏe của mình. Tuy nhiên, coronavirus không phải là căn bệnh duy nhất cần phải bài trừ, nhưng đại dịch đã đưa ra ánh sáng những thứ bệnh xã hội rộng lớn hơn. Một trong những bệnh ấy là cái nhìn lệch lạc về con người, một cái nhìn cố tình không biết đến phẩm giá và đặc tính tương quan của họ. Nhiều khi chúng ta nhìn tha nhân như những đồ vật dùng rồi vứt bỏ đi. Trong thực tế, cái nhìn như thế là mù quáng và nuôi dưỡng một thứ văn hóa gạt bỏ cá nhân chủ nghĩa và gây hấn biến con người thành một đồ tiêu thụ. Trái lại, dưới ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn con người, nam và nữ, một cặp thực khác. Chúa đã tạo dựng chúng ta không phải như những đồ vật, nhưng như những nhân vị được yêu mến và có khả năng yêu thương theo hình ảnh giống người. Theo cách thức đó, Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá độc nhất, mời gọi chúng ta sống trong tình hiệp thông với người, với anh chị em chúng ta, trong sự tôn trọng thiên nhiên. Và trong tình hiệp thông ấy, Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng sinh sản và giữ gìn sự sống, làm việc và săn sóc trái đất. Về cái nhìn cá nhân chủ nghĩa ấy, chúng ta có một ví dụ trong các sách tin mừng, trong lời thỉnh cầu của người mẹ hai môn đệ Giacôbê và Gioan với Chúa Giêsu. Bà muốn cho các con của bà được ngồi bên hữu và bên tả của vị tân vương. Nhưng Chúa Giêsu đề nghị một cách nhìn mới, cái nhìn phục vụ và hiến mạng sống mình vì tha nhân, và người khẳng định điều ấy ngay sau đó thì cho hai người mù được thấy và làm cho họ trở thành môn đệ của người. Tìm cách leo lên trong cuộc sống, trội hơn người khác, phá hủy sự hài hòa. Đó là chủ trương thống trị tha nhân. Sự hài hòa thì khác hẳn. Đó là sự phục vụ. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt chú ý đến các anh chị em, nhất là những người đang đau khổ. Trong tư cách là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không muốn dừng dưng và theo chủ nghĩa cá nhân. Hai thái độ này là xấu xa, đi ngược với sự hòa hợp. Dừng dưng, ngoài mặt đi nơi khác vì chỉ biết tư lợi của mình, và cá nhân chủ nghĩa chỉ dành cho tôi. Sự hòa hợp do Thiên Chúa tạo nên đòi chúng ta nhìn tha nhân, những nhu cầu, những vấn đề của người khác. Chúa đòi chúng ta ở trong tình hiệp thông. Chúng ta hãy nhìn nhận nơi mỗi người nhân phẩm của họ, bất luận họ thuộc chủng tộc, ngôn ngữ hoặc giai tầng nào. Sự hòa hợp làm cho chúng ta nhìn nhận phẩm giá con người, sự hòa hợp do Thiên Chúa tạo nên có con người ở trung tâm. Cộng đồng Vaticano Đệ Nhị nhấn mạnh rằng phẩm giá ấy là bất khả nhượng vì đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Phẩm giá ấy làm căn bản của toàn thể đời sống xã hội và xác định những nguyên tắc hoạt động xã hội. Trong nền văn hóa hiện nay, sự tham chiếu gần nguyên tắc bất khả nhượng của con người là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị đã định nghĩa là hòn đá được đặt trên hành trình dài dẳng và khó khăn của nhân loại và như một trong những biểu hiện cao cả nhất của lương tâm con người. Các quyền không những có tính chất cá nhân, nhưng cả về xã hội của các dân nước nữa. Thực vậy, làm người trong phẩm giá bản thân của họ là một thực tại xã hội được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi. Chúng ta là những người có tương quan xã hội, chúng ta cần sống sự hòa hợp xã hội, nhưng khi có sự ích kỷ thì chúng ta không nhìn đến người khác, đến cộng đoàn, mà chỉ quay về mình, và thái độ này làm cho chúng ta xấu xa, ích kỷ, phá hủy sự hòa hợp. Ý thức mới mẻ này về phẩm giá mỗi người có một loạt những hệ luật xã hội, kinh tế và chính trị. Nhìn người anh em và toàn hệ thụ tạo như một hồng ân do tình thương của Chúa Cha ban gợi lên một thái độ quan tâm, chăm sóc và kinh ngạc. Vì thế các tín hữu thì chiêm ngắm tha nhân như một người anh chị em chứ không phải như một người xa lạ thì sẽ nhìn họ với lòng cảm thương và thiện cảm, không coi rẻ hoặc đố kỵ. Khi chiêm ngắm thế giới dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cố gắng phát triển với sự trợ giúp của ơn thánh, tinh thần sáng tạo và lòng hăng say để giải quyết các thảm trạng của lịch sử. Họ quan niệm và phát triển những khả năng của mình như trách nhiệm này sinh từ đức tin của mình, như hồng ân của Thiên Chúa cần sử dụng để phục vụ nhân loại và công trình tạo dựng. Trong khi chúng ta làm việc để chữa trị khỏi virus tấn công mọi người không phân biệt ai, đức tin nhắn nhủ chúng ta hãy dấn thân nghiêm túc và chú tâm để chống lại sự dửng dưng trước những vi phạm phẩm giá con người. Đức tin luôn đòi chúng ta phải để cho mình được chữa lành và hoán cải từ bỏ tính cá nhân chủ nghĩa về mặt cá nhân cũng như tập thể. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì Chúa trả lại thị giác cho chúng ta để tái khám phá thấy ý nghĩa là chi thể của gia đình nhân loại. Và ước gì cái nhìn ấy có thể được diễn tả qua những hành động cụ thể cảm thương và tôn trọng đối với mỗi người và chăm sóc gìn giữ căn nhà chung của chúng ta. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, Tám Linh Mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan, nhất là tôi đồng hành trong tinh thần với hàng trăm tín hữu hành hương từ Warsawa, Cracovia và các thành phố khác đang đi bộ về đền thánh Đức Mẹ Đèn. Ước gì của hành hương này được tiến hành thận trọng vì đại dịch, trở thành thời gian suy tư, cầu nguyện và huấn đệ đối với tất cả mọi người trong niềm tin yêu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày 15 tháng 8 trùng vào kỷ niệm 100 năm chiến thắng của quân đội Ba Lan, quen gọi là phép lạ trên sông Vistola. Mà tổ tiên anh chị em xác tín là nhờ sự can thiệp của mẹ Maria. Ước gì ngày nay, mẹ Thiên Chúa giúp nhân loại đánh bại coronavirus và giúp anh chị em, gia đình anh chị em và dân tộc Ba Lan được dồi dào ơn thánh. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Hôm 11 tháng 8, chúng ta đã kính nhớ Thánh Clara Thành Assisi. Tôi mời gọi anh chị em hãy noi gương sáng ngời của thánh nữ quảng đại gắn bó với Chúa Kitô. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy can đảm đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, tín thác nơi sự phù trợ của Thiên Chúa và của Đức Mẹ. Buổi tiếp kiến trực tuyến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidiano da nobis, e dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.